Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 28 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài tâm tình của Đức cha Bùi Tuần, nhớ về cái chết của Đức Thánh cha John Paul đệ nhất ngày 28 tháng 9 năm 1978, cách đây 28 năm. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trước cử tọa khoảng 30.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua 27 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục loạt bài giáo lý về dung mạo của 12 thánh tông đồ và nói đến mẫu gương của thánh tông đồ Thomas. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng thái độ không tin và nghi ngờ đôi khi có thể là những giai đoạn trên con đường đức tin. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau: Phúc âm thứ Tư, tức Phúc âm cho Thánh Gioan, trình bày cho chúng ta nhiều chi tiết có ý nghĩa về cuộc đời của Thánh Thomas tông đồ. Thái độ cương quyết của Ngài cho chúng ta thấy sự sẵn sàng hoàn toàn theo Chúa Giêsu, đến độ đồng hóa số phận của mình với số phận của Chúa, và muốn chia sẻ thử thách cuối cùng của Chúa là cái chết. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại truyền thống cho rằng Thánh Thomas tông đồ đã đến rao giảng tin mừng tại Syria, vùng vịnh Ba Tư và Ấn Độ. Sau phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau và trong khung cảnh của Ngài Quốc tế du lịch, Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho hiện tượng xã hội quan trọng này, tức hiện tượng du lịch, cổ võ mỗi ngày một hơn việc đối thoại và tôn trọng các nền văn hóa, và như thế trở thành cửa ngõ mở vào hòa bình và cuộc chung sống trong hòa hợp. Tin Roma. Chi tiết thêm về cuộc đời của Tổng giám mục Milingo. Tổng giám mục Milingo, cựu Tổng giám mục Lusaka, Zambia, Phi Châu, đã bị dạ dứt phép thông công tiền kết vì đã phong chức giám mục cho 4 linh mục hồi tục đã có gia đình hôm Chủ nhật vừa qua ngày 24 tháng 9 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Nghi lễ đã diễn ra trong một nhà thờ của những người công giáo bất đồng và ly khai với Tòa Thánh Vatican, nằm cạnh đồi Capitol Hill, thủ đô Washington. Được biết, sau lần phạm lỗi thứ nhất vào năm 2001, Tổng giám mục Milingo đã ăn năn thống hối, tách mình ra khỏi giáo phái Moon và bà vợ người đại hàng để về sống ẩn dật tại một địa điểm gần Roma. Nhưng vào tháng 6 vừa qua, Ngài biến mất khỏi Roma, và rồi ngày 11 tháng 7 xuất hiện lại tại Washington, Hoa Kỳ, bên cạnh bà vợ người đại hàng, bà Maria Sung, nay đã 48 tuổi, trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Quốc gia Báo chí, để giới thiệu phong trào mới do Ngài thành lập, nhắm bên vực các linh mục được tự do lập gia đình trong giáo hội. Lúc đó, phòng báo chí Tòa Thánh đã nói lên sự buồn phiền về những tuyên bố của Tổng giám mục Milingo, hiện đã 76 tuổi. Tổng giám mục Milingo cũng cho biết là đã nhận thư cảnh báo của Bộ Giám mục, yêu cầu Ngài ăn năn trở lại và xin lỗi Đức Thánh Cha, hạn chót là ngày 15 tháng 10 này, để tránh khỏi bị phạt treo chén. Nhưng Tổng giám mục Milingo đã không tuân phục, và hôm Chủ nhật 24 tháng 9 đã tiến sâu thêm trên con đường ly khai khỏi giáo hội Công giáo, bằng việc phong chức giám mục cho 4 linh mục đã có gia đình. Phòng báo chí Tòa Thánh lên tiếng bày tỏ sự buồn phiền cao độ vì hành động này của Tổng giám mục Milingo gieo rắc những chia rẽ và xáo trộn nơi các tín hữu. Thông báo cũng cho biết là Tòa Thánh trong thời gian qua đã tỏ ra kiên nhẫn và tìm mọi cách có thể, kể cả qua trung gian của những người có liên lạc thân thiện với Tổng giám mục Milingo, để thuyết phục Ngài đừng tiếp tục những hành động gây ra gương mù, nhất là cho các tín hữu đã dấn bước theo Ngài trước đây trên con đường phục vụ những người nghèo và những bệnh nhân. Nhưng mọi sự đã trở nên vô ích, và Tổng giám mục Milingo đã tự đặt mình vào trong hoàn cảnh tách mình ra khỏi sự hiệp thông giáo hội. Qua việc kết hôn với bà Maria Sung và việc phong chức giám mục cho 4 linh mục đã có gia đình hôm Chủ nhật vừa qua 24 tháng 9. Do đó, thông cáo của phòng báo chí tòa thánh xác định rằng Tổng giám mục Milingo và 4 giám mục do ngài phong đều bị vạ dứt phép thông công tiền kết theo giáo luật số 1382. Bị vạ dứt phép thông công tiền kết, cách nói này có nghĩa là chính đương sự phạm lỗi tự động và liền ngay đó cắt đứt sự hiệp thông giáo hội, không cần thẩm quyền giáo hội lên tiếng ra án phạt. Qua việc phạm lỗi, chính đương sự tự mình tách ra khỏi sự hiệp thông giáo hội. Thông cáo nhấn mạnh thêm rằng, giáo hội không nhìn nhận và cũng sẽ không nhìn nhận trong tương lai lễ phong chức vừa qua và những phong chức tiếp theo phát xuất từ phong chức ngày 24 tháng 9 này, và rằng lễ phong chức giám mục vừa qua là vô hiệu. Tin Việt Nam, Đức Giám mục Vĩnh Long thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức tại Hòa đạo Quang Diệu. Hòa đạo Quang Diệu thuộc quyền cai trị của cha Matthew Nguyễn Văn Sánh và cha Andre Huỳnh Hữu Phước. Hai cha còn chăm sóc cho họ Cái Tôm và Tân An Đông. Cả ba hòa đạo nằm theo tuyến quốc lộ 53, nhưng phải rẽ vào hơn 10 cây số. Chỉ có xe hai bánh mới vào được, vì đây là vùng sông nước của miền Tây Nam Bộ. Trước đây khoảng 10 năm, chỉ có giao thông duy nhất là đường sông, muốn đến nơi phải nhờ đến phương tiện trên sông. Riêng hòa đạo Quang Diệu, với sự cố gắng của hai cha và sự nhiệt tình của người giáo dân, nên có được con đường trải bê tông khá sạch dẫn đến nhà thờ. Các em thiếu nhi được chăm sóc hết sức chu đáo. Các em thường đến nhà thờ để giải trí, vì các cha có tạo một khu giải trí cho thiếu nhi trong sân nhà thờ. Các em còn đến khuôn viên nhà thờ để học bài và nghỉ ngơi, trong khi chờ con đò đưa khách sang sông. Các em phải vượt qua những sông rạch để bước từng bước trên con đường học vấn, mà nhà thờ là điểm dừng chân thật lý tưởng. Vừa có chỗ nghỉ ngơi, có nơi giải trí, vừa có nước uống thật bảo đảm. Vào dịp hè vừa qua, cha Matthew Nguyễn Văn Sánh đã mời Đức Giám mục vào dịp lễ Thánh Quan Thầy Matthew của ngài đến thăm họ đạo Quang Diệu và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi trong các họ đạo thuộc trách nhiệm mà ngài được trao phó. Niềm vui mừng của họ đạo được biểu lộ ra bên ngoài, làm cho mọi người phải động lòng. Không chỉ có các em thiếu nhi mà thôi, nhưng cả họ đạo xếp hàng thật dài và thật xa để đón tiếp Đức Giám mục. Niềm hân hoan vui mừng và dường như sự thỏa mãn hiện rõ trên nét mặt của mọi người. Cha sở và cha phó có mặt khắp nơi và luôn nở nụ cười trên môi. Đúng 9 giờ ngày 21 tháng 9, mọi người hân hoan bước vào nhà thờ với bài ca nhập lễ thật hùng tráng. Có khoảng 30 cha đồng tế với Đức Giám mục để cầu nguyện cho 85 em nhận lãnh bí tích thêm sức, và cũng để cầu nguyện cho cha Matthew Nguyễn Văn Sánh trong dịp lễ kính thánh quan thầy của ngài. Ngôi nhà thờ mới được xây dựng không lâu, nhưng giờ đây nó cũng đã quá tải. Mặc dù đông, thế nhưng thánh lễ đã diễn ra thật trang nghiêm, và dàn đồng ca là cả nhà thờ. Mọi người cùng hát, cùng thưa kinh, tất cả cùng nói chung một tiếng nói hiệp nhất với nhau. Trong bài giảng, Đức Giám mục nói đến ơn Chúa Thánh Thần là hiệp nhất mọi người, hiệp nhất trong yêu thương, trong phục vụ. Chúa Thánh Thần không loại trừ ai, nhưng kết hợp mọi người nên một trong Thiên Chúa. Họ đạo Quang Diệu, từ khi không có cha, lâu lâu mới có thánh lễ, rồi thánh lễ được mỗi tuần, sau đó có cha Phêrô Ngô Phước Hiền và cha Phêrô Võ Công Tấn ở thường xuyên. Đến hiện nay là cha Matthew Nguyễn Văn Sánh và cha Andre Huỳnh Hữu Phước. Hồng ân Chúa ban cho họ đạo để mọi người hiệp nhất và gìn giữ hồng ân Chúa ban cho xứng đáng qua đời sống đạo của mình. Đức Giám mục còn kêu mời mọi người hiệp nhất với các cha để chuẩn bị lo xây dựng nhà thờ Tân An Đông, là một họ đạo nhỏ bên cạnh mà các cha có trách nhiệm chăm sóc. Sau thánh lễ, mọi người được dự tiệc vui gia đình, các em thiếu nhi có phần riêng của mình, mà dường như các em đã quen lắm, trong trật tự và vui vẻ. các em nhận phần của mình và không ngần ngại gì với những gì mình nhận được. Được biết, các em cũng thường xuyên được chăm sóc như thế, không chỉ quà bánh mà thôi, nhưng còn nhiều thứ khác mà cha sở và cha phó luôn mang đến cho các em với tất cả tình yêu thương. Các em còn được giáo dục để biết sống đạo đức, lịch sự và lễ phép với hết mọi người. Trong buổi tiệc, mọi người được chăm sóc chu đáo, cha sở và cha phó đến với hết mọi người với tính cách thật năng động và vui tươi. Niềm vui bên ngoài kết thúc, nhưng hồng ân hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho mọi người luôn sống động và mạnh mẽ. Cha Matthew và cha Andre tiếp tục nhiệm vụ được trao phó trong ba họ đạo Quang Diệu, Cái Tôm và Tân An Đông. Các ngài tìm niềm vui trong công việc phục vụ, tiếp tục đem mọi người hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những gợi nhớ của Đức Cha Bùi Tuần về cái chết của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất ngày 28 tháng 9 năm 1978, cách đây 28 năm, do Minh Duy trình bày. Cuối tháng 8 vừa qua, đã có một tin vui. Tin vui đó là hồ sơ phong thánh cho Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất sẽ được đệ trình tại tòa thánh. Nhiều người Công giáo Việt Nam khi đọc tin này đã rất xúc động, bởi vì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất đã gây một ấn tượng khó quên khi ngài được bầu chọn vào ngày 26 tháng 8 năm 1978 và nhất là khi ngài từ trần vào ngày 28 tháng 9 cùng năm 1978. Tức sau 32 ngày làm giáo hoàng. Hồi đó, Hội Thánh Việt Nam đang sống trong những năm đầu của chế độ mới. Vì thế, cái chết của ngài là đề tài để tôi suy niệm. Tôi coi đó là một lời Chúa nhắn gửi tôi, để tôi biết làm mục vụ trong hoàn cảnh mới. Qua 28 năm, tôi vẫn đi trên con đường mà cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất đã thầm vạch ra cho tôi. Để gọi là một chút tỏ lòng biết ơn Ngài, hôm nay tôi xin được chia sẻ bài giảng của tôi trong lễ cầu cho Ngài, một bài giảng nay đã thuộc về quá khứ khá xa xôi. Những điều tôi nói hôm ấy xem ra vẫn có giá trị cho mục vụ hôm nay. Dưới đây, xin ghi lại nguyên văn như sau. Cái chết bất ngờ của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất đã gây bàng hoàng trên khắp thế giới. Cái chết quá sớm và quá đột ngột của Ngài đã làm xúc động giáo hội toàn cầu hơn mọi bài diễn văn, hơn mọi thông điệp của các đức giáo hoàng. Người ta có thể nhìn cái chết đó theo những quan điểm khác nhau. Còn tôi, theo quan điểm mục vụ, tôi nhìn cái chết đó như một dấu chỉ quan trọng của thời đại. Nghĩa là chúng ta có thể coi cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất như một dấu chỉ mà Chúa muốn dùng để nhắn bảo chúng ta một hướng đi cần thiết cho đời sống đạo thời nay. Dấu chỉ thứ nhất trong cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất là lời mời gọi chúng ta sống phó thác. Đức Thánh Cha là người được coi như sống đầy đủ tất cả, nhưng đã chết thiếu tất cả. Thứ nhất, Ngài ra đi nghèo nàn, bởi vì Ngài đã chết không được ai cấp cứu, không được một chút thuốc men. Đó là một cái chết rất nghèo nàn, tức tưởi. Thứ hai, Ngài ra đi nghèo nàn, bởi vì Ngài đã chết không được một ai từ biệt, và chính Ngài cũng không nói được với ai một lời trăn trối. Đó là một cái chết cô đơn bi đát. Thứ ba, Ngài ra đi nghèo nàn, bởi vì Ngài đã chết không được chịu phép sức dầu, không được xưng tội lần cuối, không được rước mình thánh Chúa như của ăn đàn. Đối với người có đạo, đó là một cái chết nghèo nàn thê thảm. Và thứ tư, Ngài ra đi nghèo nàn, bởi vì Ngài đã chết chưa kịp làm gì đáng kể, bao hy vọng vừa nhen nhóm đã bị tắt đi, bao dự định còn đang suy tính đã bị dập vùi. Đối với lịch sử, thì triều đại giáo hoàng John Paul đệ nhất là một sự nghèo nàn rất đáng tiếc. nhưng chính sự ra đi nghèo nàn như thế của Đức Thánh Cha lại là một dấu chỉ, một sự nghèo nàn mà nhiều người đang rơi vào và sẽ rơi vào. Nếu có được cuộc đời nghèo nàn đến nỗi không sao gặp được bí tích, hay dù có gặp được, thì cũng hãy nhìn vào cái chết của Đức Giáo Hoàng để nhớ rằng, sau cùng, chỉ có niềm tin mến và phó thác nơi tình thương Chúa mới là hành trang cần thiết nhất. Rồi nếu có cuộc đời nào nghèo nàn đến nỗi không còn ai để hy vọng, hay dù vẫn có người để hy vọng, thì cũng hãy nhìn vào cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất để nhớ rằng, sau cùng, Chúa vẫn là nơi nương tựa cần thiết nhất, người ta phải bám chặt lấy với lòng phó thác. Dù giữa trăm triệu bạn bè, người ta vẫn có thể cô đơn trơ trụi, nhưng trong trơ trụi bao giờ cũng có thể tìm được Chúa. Rồi nếu có cuộc đời nào đó được bảo đảm tối đa, đến nỗi xem ra không thể nào bị ngã xuống đất bất ngờ, thì cũng hãy nhìn vào cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất để nhớ rằng, con người vốn mong manh, kiếp người vốn vắng vội, thân phận con người vốn nghèo nàn. Bảo đảm nào cũng chỉ là tương đối, bởi vì bất cứ ai cũng có thể trở nên nghèo nàn trơ trụi một cách dễ dàng, đột ngột trong mọi phương diện. Như thế, sự ra đi nghèo nàn của Đức Thánh Cha vừa là sự chia sẻ với những kẻ chết nghèo, vừa là dấu chỉ hướng đi khó nghèo phó thác, nhắn gửi con người hôm nay. Dấu chỉ thứ hai trong cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất là mời gọi chúng ta sống đạo và truyền đạo bằng chính bản thân. Thật vậy, trong 32 ngày làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất chỉ mới bắt đầu tập sự và làm quen với một chức vụ quá cao, quá lạ, mà Ngài không bao giờ nghĩ tới. Vỏn vẹn chỉ 32 ngày, thì tất nhiên chẳng làm được nhiều, chẳng nói được nhiều. Nhưng ảnh hưởng của Ngài trên thế giới lại không nhỏ. Ngài đã chinh phục thiện cảm của dân chúng và của các giáo hội bạn một cách mau lẹ. Có lẽ còn hơn nhiều vị giáo hoàng tiền nhiệm. Nhờ nụ cười hồn nhiên của Ngài, nhờ thái độ khiêm tốn hiền hậu, cởi mở của Ngài. Tóm lại, nhờ chính bản thân Ngài, chính bản thân dễ thương, dễ mến của Ngài, đã đem lòng con người đến gần tin mừng một cách nhẹ nhàng, mau lẹ. Chính bản thân dễ thương, dễ mến của Ngài, đã chiếu dải ánh sáng Chúa Kitô vào thế giới một cách trực tiếp và kỳ diệu. Chỉ từng ấy thôi cũng đã đủ để mở đường cho giáo hội của thời đại hôm nay. Trong một thời gian quá đặt nặng đạo đức vào mọi lời nói và vào hoạt động, thì cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất là một dấu chỉ muốn nói lên rằng, giá trị bản thân còn trọng hơn giá trị hoạt động và lời nói. Trong một thời đại đang tìm kiếm phương pháp nào thích hợp hơn để truyền bá tin mừng cho con người hôm nay, thì cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất là một dấu chỉ muốn nói lên rằng, phương pháp thích hợp nhất để truyền bá tin mừng cho con người hôm nay là chính bản thân người tông đồ. Người tông đồ nào dễ thương, dễ mến sẽ có sức mạnh hơn bất cứ tông đồ nào. Và thật sự, điều cần thiết nhất cho con người hôm nay là biết trở về với bản thân mình, biết ưu tư lo xây dựng bản thân mình nên đạo đức, làm sao để bản thân mình đúng là của mình. Để mình có thể yêu thương mình được, và cũng được người khác yêu thương. Ngôi sao sinh nhật đã xuất hiện có một lần, trong thời gian rất vắng, rồi vội biến đi. Nó vội biến đi sau khi làm xong nhiệm vụ chỉ đường cho các người thiện chí đến Bethlehem gặp Chúa cứu thế. Tương tự, cũng thế. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất cũng là một vì sao xuất hiện rất bất ngờ. Rồi lại biến đi mau chóng. Ngài ra đi mau lẹ, âm thầm như vì sao sinh nhật, sau khi đã làm xong nhiệm vụ chỉ đường cho các tâm hồn thiện chí tìm về với Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, và xin Ngài hãy cầu nguyện cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài tâm tình của Đức Cha Bùi Tuần, tưởng nhớ đến cuộc từ trần của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất. ngày 28 tháng 9 năm 1978, cách đây 28 năm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi tại Lithuania. Năm 1608, Đức Mẹ hiện ra cho một số trẻ em gần làng Siluva, Lithuania, một vùng quê gần một khu rừng thông. Đa số dân trong làng sống bằng nghề nông, quanh năm cày sâu cuốc bẫm. Ngay cả trẻ em cũng phải lao động vất vả. Đứa lớn thì chăn súc vật và trông chừng những đứa nhỏ đang chơi bên cạnh. Một ngày mùa hè nọ, một vài em bé bỗng trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và áo sống rộng thênh thang xuất hiện trên một tảng đá lớn, nơi chúng vẫn thường chơi đùa. Người đàn bà bồng một em bé trên tay và nước mắt của bà chảy dài trên gò má. Trông thấy cảnh tượng, những đứa trẻ sợ đến độ đứng bất động, miệng không nói nên lời. Nhưng có một em bỏ chạy và tìm đến một nhà thờ của giáo hội Canve để thuật lại câu chuyện. Không bao lâu, câu chuyện người phụ nữ hiện ra được truyền đi khắp nơi. Ngày hôm sau, một nhóm người lớn, trong đó có một giảng viên giáo lý và vị giám đốc của chủng viện Canve đã tìm đến nơi. Hai vị này tìm cách khuyến dụ dân chúng chớ vội tin câu chuyện của mấy đứa trẻ và nói rằng nếu có người hiện ra thì người đó chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Nhưng khi vị giảng viên giáo lý vừa nói, thì người đàn bà lại xuất hiện. Cả đám đông đều sợ hãi. Vị giảng viên giáo lý lấy hết can đảm để hỏi người đàn bà tại sao bà khóc. Người đàn bà trả lời, trước đây, tại nơi này, con ta đã được tôn vinh và thờ lại. Nhưng giờ đây, người ta chỉ còn biết lo làm ăn và cày cấy. Nói xong, người đàn bà biến đi trước mặt mọi người. Bởi vì nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng, cho nên những người lãnh đạo của giáo hội tin lành Canve không thể chối cãi được. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục khẳng định rằng đây chỉ là một mưu mẹo của ma quỷ. Dân chúng bối rối, họ không biết phải tin ai, nhưng có một cụ già mù trong đám đông đã lên tiếng như sau. Dù quý vị có nghĩ như thế nào đi nữa, đây không phải là chuyện của ma quỷ như những người tin lành Canve cố thuyết phục chúng ta tin, mà là chính Đức Trinh Nữ Maria cùng với con mẹ đã hiện ra. Đây chính là niềm tin của giáo hội Công giáo đã bị người ta cướp đi từ nhiều năm qua. Cụ già tin chắc rằng Đức Mẹ đã hiện ra. Lituani đã đón nhận đức tin Công giáo vào năm 1251, khi vua Mindaugas chịu phép rửa. Nhưng vì chiến tranh tàn phá xứ sở cho nên đức tin đã ngủ vùi trong hai thế kỷ liền. Năm 1410, vua Viotas đã đánh bại người Teutonic. Từ đó, đức tin bắt đầu sống lại và được truyền bá rộng rãi khắp đất nước. Năm 1457, ông Petras Giangodas, một nhà quý tộc đạo đức đã cho xây cất ngôi thánh đường đầu tiên tại Silova để kính nhớ ngày sinh của Đức Mẹ. Không bao lâu, vùng này đã trở thành một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Năm 1500, khi ngôi thánh đường đầu tiên bị hỏa hoạn thiêu rụi, người ta xây cất một ngôi nhà thờ mới. Khoảng năm 1530, một làn sóng tin lành đã càn quét khắp Âu Châu. Nhiều người thuộc giới quý tộc Lituania đã chạy theo tin lành Luther. Họ chiếm hữu đất đai của giáo hội Công giáo. Giáo hội tin lành Luther phồn thịnh mãi cho tới giữa thế kỷ thứ 16, để rồi sau đó nhường đất lại cho giáo hội tin lành Canve. Đất đai của giáo hội Công giáo lại chuyển sang cho giáo hội tin lành Canve. Tại Siluva, một nhà thờ và một chủng viện Canve đã được dựng lên. Mặc dầu giới quý tộc và giới thượng lưu Lituania ngã theo giáo hội tin lành Canve, nông dân và người nghèo vẫn trung thành với đức tin Công giáo. Nhưng vào năm 1570, mọi vết tích của giáo hội Công giáo đều bị quét sạch. Nhà thờ bị phá hủy. Vị linh mục cuối cùng đã chôn giấu bức ảnh Đức Mẹ bồng hài nhi Giêsu. Sau đó, ông bỏ trốn. Kể từ đó, Công giáo hoàn toàn bị xóa sổ tại Siluva. Mãi cho đến năm 1588, nhà nước mới ban hành một luật mới cho phép người Công giáo được quyền chiếm lại các nhà thờ và tài sản đã từng bị giáo hội tin lành Canve tịch thu. Năm 1608, vị giám mục cai quản tại vùng Siluva gửi một đại diện đến tận nơi để điều tra về điều được xem là cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Khi vị đại diện nêu lên câu hỏi về các ảnh tượng trong nhà thờ, cụ già mù đã kể lại việc nhà thờ bị phá hủy và vị linh mục đã chôn giấu bức ảnh Đức Mẹ bồng hài với Giêsu như thế nào. Khi được dẫn đến nơi Đức Mẹ hiện ra, mắt người mù bỗng được hồi phục. Đây là phép lạ đầu tiên được ghi nhận tại Siluva. Quỳ gối để cảm tạ Chúa đã cho mình được bình phục, cụ già đã chỉ nơi bức tượng được chôn giấu. Người ta đã tìm thấy bức tượng. Cuộc chiến pháp lý đã kéo dài cho đến năm 1622. Cuối cùng, tòa án tối cao tại thủ đô Vilnius đã ra lệnh hoàn trả đất đai lại cho người Công giáo. Năm 1624, một ngôi nhà thờ bằng gỗ đã được dựng lên tại Siluva. Từ đó, mỗi năm có đến hàng chục ngàn người tìm về Siluva để mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Vì ngôi nhà thờ gỗ quá hẹp, cho nên năm 1651, giáo quyền đã cho xây cất một ngôi nhà thờ rộng lớn hơn, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hành hương. Do đó, năm 1786, một ngôi thánh đường khác đã được xây cất và thánh hiến. Các phép lạ và ơn thiên không ngừng gia tăng. Đức Chúa Hoàng Pio Đệ Lục đã phê chuẩn việc tôn kính Đức Mẹ Siluva. Nhưng năm 1795, Lituania bị Nga xâm chiếm và cai trị bằng bàn tay sắt cho đến năm 1904. Các cơ sở truyền thông của giáo hội bị đóng cửa và ngay cả ngôn ngữ Lituania cũng bị bãi bỏ. Sau khi giành lại độc lập, việc tôn kính Đức Mẹ tại Siluva mới được tái lập. Nhưng sau đó, Lituania lại một lần nữa bị Liên Xô xâm chiếm. Trong 50 năm bị đặt dưới chế độ Cộng sản, các tín hữu Công giáo Lituania vẫn một lòng sắt son với Đức Mẹ, để rồi cuối cùng nhìn thấy xứ sở được độc lập trở lại sau khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Niềm tin Công giáo được khởi sắc hơn bao giờ hết. Năm 1993, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Lituania đã mở rộng cánh cửa để thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy được trung tâm Thánh Mẫu Siluva và lắng nghe bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã thực hiện tại đây. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa như là chương trình đặc biệt, kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến quý vị đại sứ của các quốc gia Hồi giáo cạnh tòa thánh. Vào trưa thứ hai vừa qua, 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thưa Đức Hồng Y, thưa quý vị đại sứ, các bạn tín đồ Hồi giáo thân mến, tôi sung sướng được tiếp quý vị và các bạn trong lần gặp gỡ này mà tôi đã ước ao có, để củng cố những mối dây liên lạc bằng hữu và liên đới giữa tòa thánh và những cộng đoàn Hồi giáo trên thế giới. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, vì những lời Ngài vừa nói với tôi. Tôi cảm ơn tất cả quý vị vì đã đáp lại lời mời gọi của tôi. Những hoàn cảnh dẫn đến cuộc họp của chúng ta đã được biết rõ. Tôi đã có dịp dừng lại nói về điều đó trong suốt tuần qua. Trong khung cảnh đặc biệt này, hôm nay, tôi muốn lặp lại trọn cả lòng mộ mến và sự tôn trọng sâu xa mà tôi có đối với anh chị em Hồi giáo. Vừa nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Giáo huấn này, đối với giáo hội Công giáo, là đại hiến chương căn bản cho cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo. Nơi số 3 của tuyên ngôn Nostra Aetate thời đại chúng ta, Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy như sau. Giáo hội nhìn đến anh chị em Hồi giáo với lòng tôn trọng. Những anh chị em Hồi giáo cũng thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất hằng sống và hằng hữu, từ bi và toàn năng, đứng tạo thành trời đất, đã từng đối thoại với con người. Những anh chị em Hồi giáo này cố gắng tuân phục những phán quyết của Thiên Chúa với trọn tâm hồn, cả khi những phán quyết này được giấu kín, giống như gương tuân phục Thiên Chúa nơi Abraham, đấng mà đức tin Hồi giáo sẵn lòng noi theo. Kiên quyết đặt mình trong viễn tưởng này, và ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng, tôi đã có dịp nói lên ước mong tiếp tục thiết lập những chiếc cầu tình bằng hữu với những tín đồ của các tôn giáo, vừa bày tỏ đặc biệt lòng quý trọng của tôi đối với sự tăng trưởng đối thoại giữa tín đồ Hồi giáo và người Kitô. Như tôi đã nhấn mạnh tại thành phố Colonia năm vừa qua, công cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo không thể nào bị hạ xuống hàng thứ yếu. Quả thật, công cuộc đối thoại này là một sự cần thiết sống chết mà phần lớn tương lai chúng ta tùy thuộc vào. Trong một thế giới bị ghi dấu bởi chủ thuyết tương đối hóa, và là một thế giới rất thường loại bỏ sự siêu việt của tính phổ quát của lý trí, chúng ta nhất định cần đến một cuộc đối thoại đích thực giữa các tôn giáo và giữa các nền văn hóa. Một cuộc đối thoại có khả năng giúp chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả những căng thẳng trong tinh thần cộng tác hữu hiệu. Tiếp tục công việc đã được thực hiện bởi vị tiền nhiệm tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi hết sức cầu chúc rằng những tương quan tin tưởng đã được khai triển giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo từ nhiều năm qua, không những còn được tiếp tục, mà còn cần được phát triển thêm trong tinh thần đối thoại thành thật và đầy tôn trọng, được thiết lập trên sự hiểu biết lẫn nhau, một sự hiểu biết càng ngày càng đúng thật hơn, một sự hiểu biết vui mừng nhìn nhận những giá trị tôn giáo mà chúng ta có chung với nhau. Một sự hiểu biết chân thành, tôn trọng những khác biệt. Công cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa là cần thiết để cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và đầy tình huynh đệ, mà tất cả mọi người thiện chí đều hết sức mong muốn. Trong lĩnh vực này, những con người đồng thời đang chờ đợi từ nơi chúng ta một chứng tá hùng hồn để chỉ cho tất cả mọi người biết giá trị của chiều kích tôn giáo của cuộc đời. Như thế, trung thành với những giáo huấn của truyền thống tôn giáo riêng, người Kitô và tín đồ Hồi giáo cần học biết làm việc chung với nhau như đã xảy ra trong nhiều kinh nghiệm chung, để tránh mọi hình thức không bao dung và chống lại mọi biểu hiện của bạo lực. Và chúng ta đây, những thẩm quyền tôn giáo và những vị trách nhiệm chính trị. Chúng ta phải hướng dẫn các tín hữu và khuyến khích họ theo hướng vừa nói trên. Thật vậy, cả khi trong dòng lịch sử nhiều bất đồng và thù nghịch đã phát sinh giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo, Thánh Công đồng Vaticano thứ hai khuyến khích tất cả hãy quên đi quá khứ và thành thật thi hành sự thông cảm lẫn nhau, cũng như hãy bảo vệ và cổ võ chung với nhau cho tất cả mọi người, bảo vệ và cổ võ sự công bằng xã hội, những giá trị tốt của nền luân lý, hòa bình và tự do. Như thế, những bài học của quá khứ phải giúp chúng ta đi tìm những con đường hòa giải, ngõ hầu sống trong sự tôn trọng căn cước và tôn trọng tự do của mỗi một người, nhắm đạt đến một sự cộng tác hữu hiệu để phục vụ cho toàn thể nhân loại. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố trong diễn văn đáng ghi nhớ của Ngài cho các bạn trẻ họp nhau tại Casablanca bên Maroc, lòng tôn trọng và việc đối thoại, cả hai đòi hỏi sự hỗ tương trong tất cả mọi lĩnh vực, nhất là trong tất cả những gì liên quan đến những sự tự do căn bản và một cách đặc biệt hơn sự tự do tôn giáo. Lòng tôn trọng và việc đối thoại đó cổ võ cho hòa bình và sự hiểu nhau giữa các dân tộc. Thưa các bạn thân mến, tôi xác tín sâu xa rằng trong hoàn cảnh mà thế giới hiện nay đang trải qua, điều cần phải làm là người Kitô và tín đồ Hồi giáo cần dấn thân chung với nhau để đối diện với nhiều thách thức được đặt ra cho nhân loại, nhất là trong những gì liên quan đến việc bảo vệ và cổ võ cho phẩm giá con người, cũng như bảo vệ và cổ võ cho những quyền lợi phát sinh từ đó. Trong khi đang gia tăng những hăm dọa chống lại con người và chống lại hòa bình, thì người Kitô và tín đồ Hồi giáo vừa nhìn nhận tính cách trung tâm của nhân vị và vừa kiên trì làm việc ngõ hầu sự sống con người luôn được tôn trọng. Thì người Kitô và tín đồ Hồi giáo làm chứng cho lòng vâng phục của họ đối với Đấng Tạo Hóa, Đấng muốn tất cả mọi người sống trong phẩm giá mà Ngài đã ban cho. Các bạn thân mến, tôi hết lòng cầu chúc Thiên Chúa nhân từ hướng dẫn những bước đi của chúng ta trên những con đường của sự hiểu nhau càng ngày càng đúng thật hơn. Vào lúc mà những người Hồi giáo bắt đầu con đường thiêng liêng của tháng chay tịnh Ramadan, tôi xin gửi đến tất cả những lời cầu chúc chân thành. Nguyện xin Đấng toàn năng ban cho tất cả anh chị em cuộc sống an lành và trong hòa bình. Nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình đổ tràn xuống những phúc lành trên quý vị và trên những cộng đoàn mà quý vị đại diện cho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến quý vị đại sứ của các quốc gia Hồi giáo cạnh tòa thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê linh.
Ta phải yêu mến cầu nguyện như yêu mến thân thể Chúa Kitô, bởi vì cầu nguyện kết hợp ta vào với thân thể của Ngài, như ta yêu mến việc tử nạn và phục sinh của Ngài. Bởi vì cầu nguyện làm ta thông hiệp vào các mầu nhiệm ấy, và ta phải tin việc cầu nguyện tin sức mạnh cứu rỗi của nó, như ta tin Chúa Kitô là con một dấu yêu của Thiên Chúa, đã được Chúa Cha đón nhận vào vinh quang khi người tử nạn. Thái độ vô tư của ta thật là điên rồ, nếu ta đi vào cầu nguyện như một nơi không mầu nhiệm gì cả, đang khi Jacob còn phải kêu lên: "Đây thật là một nơi hải hùng." Và đang khi Môsê còn phải bỏ dép ra khi đến gần bụi gai cháy. Ở cửa vào các nhà nguyện, giáo hội đưa nước thánh cho tín hữu, để họ thánh hóa mình trước khi cầu nguyện. Giáo hội bảo họ phải trầm lặng thú nhận tội lỗi trước khi lên bàn thờ dâng lễ. Thế mà bất cứ lời cầu nguyện nào cũng đưa ta vào đền thờ chân thật. Bất cứ lời cầu nguyện nào cũng đưa ta lên bàn thờ hy tế duy nhất của Đức Kitô. Do đó, sự trầm mặc và lòng sốt sắng phải luôn luôn đi kèm với việc cầu nguyện. Ngay cả khi ở ngoài cầu nguyện và vì sự trang trọng của việc cầu nguyện, người Kitô hữu cũng phải để mình được lôi cuốn vào trầm mặc. Khi được dựng cao lên trên mọi sự trần tục ở trên thánh giá, Chúa Giê-xu chỉ còn suy nghĩ đến việc cứu thế, và sau khi đã cầu nguyện cho Lý Hình, chấp nhận lời xin của người trộm lành, trối Đức Mẹ cho môn đệ, tinh thần của Ngài đã rời bỏ cả loài người mà Ngài đang cứu vớt. Để chỉ còn tập trung vào Thiên Chúa Cha, Ngài không còn phải bận tâm gì tới họ nữa. Ngài chỉ cần phó toàn thân cho Thiên Chúa là loài người được cứu vớt. Thế nên, thu hút tâm thần lại, Ngài đem đặt tất cả trong tay Chúa Cha. Giáo hội đã sinh ra trong giây phút yên lặng đó, lúc lời cầu xin của Đức Kitô đạt tới tột đỉnh, lúc tất cả con người của Ngài được Chúa Cha đón nhận. Mọi tín hữu cũng đã được dìm, được rửa trong sự yên lặng cao cả đó. Đó chính là nơi giáo hội sống, là nơi chúng ta là Kitô hữu, trầm mặc là quê hương của ta vậy. Bí tích của cầu nguyện. Các tông đồ xưa đã xin với Chúa: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con biết cầu nguyện." Và Ngài đã nhận lời họ, bắt đầu Ngài dạy họ kinh lạy Cha. Rồi sau Ngài ban cho họ một bí tích của cầu nguyện, bí tích mình thánh Ngài. Thánh thể tập hợp tín hữu mọi thời vào trong việc cầu nguyện của Chúa Kitô. Thánh thể làm cho đền thờ cầu nguyện hiện ra ở giữa họ, tức là mình thánh Chúa. Thánh thể kêu gọi người ta vào cầu nguyện và làm cho việc này được dễ dàng, bởi vì thánh thể không phải chỉ là đền thờ mà còn là cửa mở vào. Thánh thể là bí tích của mình thánh, tức là làm cho mình thánh hiện diện và làm cho ta được kết hợp với mình thánh. Thánh thể thật là bí tích của cầu nguyện Kitô giáo. Từ ngày Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chỉ có phụng thờ trong tinh thần và trong chân thực là đẹp lòng Chúa. Nhưng sự chết và sống lại của người tín hữu chưa được hoàn toàn, nên họ còn cần phải có một phụng thờ hữu hình. Thánh thể làm thân thể Đức Kitô là đền thờ thiên quốc, được thể hiện ở giữa dân Chúa, để họ có thể xem và sờ thấy. Nhờ sự hiện diện thánh thể, cả những ngôi nhà bằng đá, bằng vôi, cũng trở thành đền thờ cho sự phụng thờ và cầu nguyện trong tinh thần và trong chân thật. Mỗi Chủ nhật, kỷ niệm hàng tuần của lễ vừa qua, thánh thể lại tập hợp dân Chúa lại, và mầu nhiệm vô hình của giáo hội lại hiện ra. Đó là một cộng đoàn ở trong cơ thể của Đức Kitô, ở trên núi tử nạn và phục sinh của Ngài. Giáo hội là Đức Kitô với mầu nhiệm phục sinh của Ngài trải ra trên nhân quần. Và khi đó, giáo hội cũng tỏ ra thật là một cộng đoàn cầu nguyện trong Đức Kitô, trong sự chết và sống lại của Ngài. Thánh lễ là kinh nguyện điển hình của giáo hội. Thánh lễ mặc khải mầu nhiệm cầu nguyện, bởi vì bao giờ cầu nguyện cũng là cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong hy tế phục sinh của Ngài. Mỗi khi cầu nguyện, ta vẫn kết hợp vào mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ. Tín hữu nào cũng có ý thức về các giá trị cầu nguyện ở trong bí tích này. Tự nhiên họ dành ưu vị cho thánh lễ ở trong hết mọi giờ cầu nguyện. Khi đã rước mình thánh Chúa rồi, họ vẫn còn muốn ở lại cầu nguyện thêm nữa trong những giây phút đặc biệt được rõ ràng hiện diện ở trong đền thờ Thiên Chúa. Họ chiêm ngưỡng Thiên Chúa đang ở trong nơi này, và chẳng cần máy môi, họ tâm sự với Ngài. Ngay nguyên sự hiện diện của Thánh Thể ở trong nhà tạm cũng đã có những sự phong phú về cầu nguyện mà chúng ta cần phải hưởng dụng. Sự hiện diện khả giác của trung tâm cầu nguyện ở giữa ta không thể không kèm theo hiệu lực. Đó là sự hiện diện của bí tích, của ân thánh tác động, có thể làm việc ở trên những ai khiêm cung và thành tín. Để khuyến khích tín hữu ở Manesi cầu nguyện, Thánh Inyas thành Antioch viết, anh em hãy chạy lại hội họp với nhau, như đi vào trong cùng một đền thờ, đến quanh cùng một bàn thờ, vào trong cùng một Đức Giêsu Kitô, đấng đã sinh ra từ Chúa Cha và đã đi về cùng Ngài. Đó là cách chúng ta trở nên Kitô hữu, là cách chúng ta cầu nguyện. Chúng ta vào đền thờ, chúng ta thông hiệp cùng bàn thờ của hy lễ duy nhất. Chúng ta đi về cùng Chúa Cha ở trong Đức Kitô và bằng sự hiệp thông với Ngài đang tử nạn và phục sinh. Mầu nhiệm cầu nguyện Kitô giáo cũng chính là mầu nhiệm đời sống Kitô giáo. Trung thành với việc cầu nguyện là trung thành với Kitô giáo vậy.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thắc mắc, tự hỏi, việc con người chạy đến nhờ một người khác cầu nguyện cho mình, việc làm đó có phù hợp với tinh thần Kinh Thánh hay không? Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, là đứng tràn đầy ơn phước, nhưng mẹ vẫn là một con người. Việc xin mẹ Maria cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta có gì nghịch lại Kinh Thánh hay không? Thắc mắc này có liên quan đến sự trung gian của mẹ Maria giữa Thiên Chúa và con người, mà thông điệp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về Đức Maria, mẹ đấng cứu chuộc, đã gọi là sự trung gian hiền mẫu của một người mẹ. Và sự trung gian đó không thay thế cho sự trung gian duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ tham dự vào đó mà thôi. Nơi phúc âm theo Thánh Gioan, trong biến cố tiệc cưới Cana, chúng ta thấy mẹ Maria đứng ra cầu khẩn Chúa Giêsu con mẹ, xin Ngài làm phép lạ giúp cho gia đình đang tổ chức tiệc cưới mà hết rượu. Nơi sách Tông Đồ chương 1 câu 14, chúng ta thấy mẹ Maria hiện diện giữa các tông đồ để cầu nguyện cùng với các ngài và cho các ngài vào giây phút quan trọng khai sinh giáo hội của Chúa Kitô. Vì thế, đọc lên kinh kính mừng với hết lòng đạo đức sốt sắng, chúng ta dâng lời chào kính mẹ Maria, vừa đồng thời xin mẹ đến hiện diện giữa chúng ta, cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường hành hương tiến về quê trời. Mở đầu kinh kính mừng là lời chào của thiên thần Gabriel cho mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Đây là một lời chào cô đọng lại tất cả truyền thống cựu ước về sự chờ đợi lời hứa cứu rỗi được thực hiện. Kính mừng Maria, Ave Maria. Nguyên văn bằng tiếng Hy Lạp nơi phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 28 là từ ngữ Kaire, một lời chào, nhưng còn hơn là một lời chào tầm thường. Đây là một lời loan báo và một mệnh lệnh, hãy vui mừng lên, hỡi Maria, hãy vui mừng lên. Hơn ai hết, mẹ Maria hiểu lời chào và mệnh lệnh hãy vui mừng lên này với trọn đầy ý nghĩa của nó trong truyền thống Kinh Thánh. Kaire, Ave Maria, hỡi Maria, hãy mừng vui lên. Lời này nhắc đến những lời tiên tri trong Cựu Ước, mời gọi thiếu nữ Sion hãy vui mừng lên vì Thiên Chúa ngự đến giữa dân Ngài và thực hiện lời hứa ban ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể đọc thấy nơi đoạn tiêu biểu của sách tiên tri Sophonia, chương 3, câu 14 đến câu 17 như sau. Hãy vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng, hỡi Israel, hãy mừng lên hết tâm hồn, hỡi thiếu nữ Jerusalem. Thiên Chúa, vua của Israel, đang ngự giữa ngươi. Vào ngày đó, người ta sẽ nói với Jerusalem rằng, này Sion, đừng sợ. Đừng ngã lòng xuôi tai, Chúa là Thiên Chúa ngự giữa ngươi, Ngài là đấng cứu rỗi quyền năng. Nghe lời thiên sứ chào bằng từ ngữ truyền thống, hãy vui lên, Kaire, mẹ Maria hiểu rằng đã đến giờ Thiên Chúa ngự đến thực hiện ơn cứu rỗi. Và thiếu nữ Sion được loan báo xa xưa kia, nay chính là mẹ. Mẹ được mời gọi chu toàn phần của mình. Phần đặc biệt hơn mọi người khác trong chương trình thực hiện ơn cứu rỗi. Và mẹ đã khiêm tốn chấp nhận thưa vâng, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng lời Ngài truyền. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy giúp con có thái độ vâng phục lệnh truyền của Thiên Chúa như mẹ. Amen.
Trên bế trần sông trời vơi đưa cuồng phong, con giam trong mẹ thương đói, mẹ hãy chờ che làm an lòng.
Ave Maria,
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.